Chào quý khán giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Nhung, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Minh Nhung và Thục Đoan, Nam California ngày hôm nay được xem là một ngày nóng nhất trong tuần với nhiệt độ cao nhất là 86, thấp nhất 55. Ngày mai thì nhiệt độ bắt đầu xuống từ từ với cái nhiệt độ cao nhất là 81, thấp nhất 54. Và ngày Chủ nhật thì là 71, 52. Qua đến ngày thứ hai thì chỉ còn có 69 và cứ từ từ như vậy mà xuống đến ngày thứ ba. Không biết tại Dallas thì như thế nào thưa Minh Nhung và Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 71 độ và trời có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 72, thấp nhất là 47, nhưng mà gió rất là mạnh, gió đi từ 23 đến 24 dặm mỗi giờ. Ngày mai thì nhiệt độ cao nhất là 69, nhưng mà Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất chỉ còn vào khoảng 63 và thấp nhất là 60, và có 70% cơ hội mưa cho ngày Chủ nhật. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở bên Houston thì gió nhẹ hơn, chỉ có từ 10 tới 20 dặm một giờ mà thôi, nhưng mà trời bây giờ cũng đã có rất là nhiều mây xám, từ bây giờ đến tối chắc chắn là có mưa. Cơ hội mưa trong ngày hôm nay lên tới hơn 20%, ngày mai thì 40% và đến Chủ nhật thì cũng như vậy, có thể có những cơn mưa rào. Nhiệt độ hiện tại 76 độ, cao nhất trong ngày hôm nay, may ra lên được 83, từ sáng giờ thì cũng không thấy mặt trời đâu cả, và tối nay xuống thấp vào khoảng 59 độ. Ngày mai, ngày mốt thì cũng tương tự như hôm nay về phần nhiệt độ. Đó là thời tiết cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, quân đội Nam Triều Tiên loan báo là Bắc Triều Tiên đã vừa phóng 4 hỏa tiễn tầm ngắn vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây, trong một chuyện được coi là dấu hiệu mới nhất về sự giận dữ của Bình Nhưỡng đối với cuộc tập trận chung Mỹ-Nam Triều Tiên đang diễn ra. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nam Triều Tiên cho biết trong một thông báo hôm nay rằng các phi đạn đã được phóng đi từ tỉnh Bắc Pyongyang đã bay khoảng 140 cây số trước khi rớt xuống biển. Hiện người ta không rõ đây là loại phi đạn nào. Thông báo của quân đội Nam Triều Tiên nói rằng vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên dường như là một phản ứng đối với cuộc diễn tập quân sự đại bàng con giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ kéo dài thêm 3 tuần nữa. Bình Nhưỡng đã tiến hành nhiều vụ phóng thử phi đạn kể khi cuộc tập trận này bắt đầu. Các cuộc diễn tập hàng năm là một nguồn gây căng thẳng thường xuyên giữa hai miền Triều Tiên. Trên nguyên tắc hãy còn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi chấm dứt chiến tranh năm 1950 giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Và kính thưa quý vị, cũng liên quan đến dòng tin trên thế giới thì mặc dù trong thời gian vừa qua chúng ta cũng biết rằng nguyên do của tai nạn rơi máy bay của hãng Germanwings. Tuy nhiên ngày hôm qua thì cơ quan điều tra tai nạn của Pháp cho biết là chiếc hộp đen thứ hai cũng đã được tìm thấy, và những thông tin mà được ghi trong hộp đen thứ hai này đã khẳng định một cách chính xác nhất cái giả thuyết. Trước đây chúng ta chỉ cho là giả thuyết thôi, thì với cái hộp đen thứ hai được tìm thấy thì đã khẳng định rằng phi công phụ của chiếc máy bay cố tình tự sát. Và các phân tích ban đầu cho thấy là phi công phụ trong buồng lái đã sử dụng một phần lái tự động để hạ độ cao của máy bay xuống còn khoảng 30 mét. Và trong quá trình hạ độ cao thì phi công phụ cũng đã điều chỉnh để tăng tốc máy bay, trong đồng thời cũng để máy bay cố tình để máy bay đâm vào thành núi và làm cho 150 người thiệt mạng. Và chiếc hộp đen thứ hai là một vật chứng quan trọng cho phép là xóa bỏ tất cả mọi nghi vấn về hoàn cảnh xảy ra tai nạn. Và hộp đen này ghi lại các dữ liệu liên quan đến chuyến bay như là tốc độ, độ cao, các động tác của phi công đối với bộ phận điều khiển lái. Và được biết là trong ngày xảy ra tai nạn là ngày 24 tháng 3 đó, thì các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ nhất. Tuy nhiên với chiếc hộp đen thứ nhất thì chỉ ghi lại các cuộc trao đổi cũng như là những tiếng động bên trong buồng lái mà thôi.
Trong khi đó thì gần 800 phụ nữ Syria gia nhập quân đội của chế độ Assad là một đơn vị biệt động thiện chiến, là cổ vũ vai trò của phụ nữ, theo mô tả của chính quyền Damascus. Nhưng giới quan sát tin rằng đây là một phần trong kế hoạch tuyên truyền của đảng Baath của lãnh tụ Assad. Thành lập từ khoảng 2 năm qua, đơn vị đặc công nữ này đã tham chiến tại các vùng ven phía đông và đông nam Damascus. Họ được quảng cáo bằng vô số bích chương tại các khu vực thuộc quyền kiểm soát của quân chính phủ. Nữ binh của Assad được huấn luyện sử dụng súng trường AK cho đến đại liên, súng cối, lựu đạn và chiến thuật tấn công vượt chướng ngại vật. Và một thủ lĩnh nữ biệt động khu vực Damascus xác nhận rằng lãnh tụ Assad cho thành lập đội nữ binh trên căn bản tình nguyện, là đề cao vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực. Vào cuối tháng qua, thì hình ảnh nữ binh tràn ngập truyền thông cùng thời điểm lãnh tụ Assad xác nhận sẵn sàng đối thoại với Washington. Và đảng thế lực tiếp tục của Baath của Assad cầm quyền từ năm 1965 thường tự xưng là giải phóng cho phụ nữ, cũng thường phô trương các thành tích của phụ nữ như là biểu tượng của chính sách khai phóng, dù trên thực tế thì kỳ thị giới tính vẫn là phổ biến. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì những người dân của Iran đã ăn mừng ở trên đường phố sau khi một thỏa thuận về vấn đề nguyên tử của Iran đã được ký giữa 6 cường quốc và Iran tại thành phố Osan ở bên Thụy Sĩ. Và chính Tổng thống Barack Obama cũng đã tuyên bố rằng đây là một sự kiện lịch sử. Tuy nhiên cũng có một số các nhà ngoại giao quốc tế cho rằng cần phải đợi một thời gian nữa mới có thể xem xét rằng Iran có xứng đáng tín nhiệm với thỏa ước này hay không. Sau 8 ngày nói chuyện ở tại Thụy Sĩ, thì vào chiều ngày hôm qua, các phe đã đồng ý rằng Iran sẽ ngưng việc cải biến chất uranium là chất có thể dùng để chế tạo bom nguyên tử trong vòng 10 năm và sẽ cho phép các thanh tra quốc tế tới Iran bất cứ lúc nào cũng như là tới các cơ sở nào để mà có thể kiểm soát, theo dõi xem rằng Iran có vi phạm những cái điều này hay không. Ngược lại thì phía Tây Phương sẽ gỡ bỏ đi một số các biện pháp phong tỏa kinh tế Iran, nhất là cho phép Iran có thể tiếp tục được bán dầu hỏa. Đây cũng là một trong những vấn đề làm cho kinh tế của Iran bị kiệt quệ suốt mấy năm qua. Riêng về phần Do Thái thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lên tiếng cho rằng sự việc này có thể gây ra rất là nguy hiểm cho nền an ninh của Do Thái. Và ông đòi hỏi rằng Đảng Cộng Hòa là đảng đang kiểm soát chính quyền ở bên Hoa Kỳ nên xem xét kỹ hơn về tất cả mọi chi tiết của những cuộc thương thuyết này để mà có thể bảo đảm rằng nền an ninh của Do Thái được giữ gìn một cách tốt đẹp. Đây cũng là dịp mà giữa Hoa Kỳ và Iran giảm bớt đi những căng thẳng ngoại giao đã có từ năm 1979 khi mà cuộc cách mạng Iran đã lật đổ ông Sa Hoàng và đưa các nhóm Hồi giáo đôi khi cũng rất là quá khích lên nắm chính quyền. Tuy rằng bây giờ thì ông Tổng thống Rouhani cũng là một người có vẻ hòa hoãn hơn và chính ông cũng là người đã nhất định để đạt được một thỏa thuận về vấn đề nguyên tử giữa Iran và quốc tế. Trở lại với một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Và trong lúc người dân Iran hân hoan đón mừng thỏa thuận thương sườn đã vừa được chấp thuận thì trên khắp đất nước Nigeria, những đám đông người dân cũng hân hoan đón mừng sự trở lại chính quyền của nhà cựu lãnh tụ quân đội Muhammadu Buhari. Đây là vị tướng lãnh hồi hưu đã thắng cuộc bầu cử với số cách biệt hơn 2 triệu phiếu so với tổng thống đương nhiệm là Goodluck Jonathan. Những người ủng hộ ông Buhari hy vọng là ông có thể tăng cường nền kinh tế và an ninh đất nước một khi ông lên nhậm chức vào cuối tháng năm này. Quốc gia đông dân nhất châu Phi đã ở trong trạng thái vui mừng ngày hôm qua khi rõ ràng là ông Buhari ở thế dẫn đầu áp đảo và bảo đảm là sẽ thắng cử. Và những cái thay đổi về những cái sự mà thay đổi tốt đẹp mà cử tri đang thường trông đợi ở một nhà lãnh đạo mới, nhưng mà ông Buhari lại không phải là một nhà lãnh đạo hoàn toàn mới, là vì ông đã lãnh đạo Nigeria gần 2 năm sau cuộc đảo chính của quân đội năm 1983 và cử tri đã có khái niệm về điều gì có thể chờ mong ở ông. và người ta cho rằng bạo động ở vùng châu thổ sông Niger đã gây trở ngại cho cái việc sản xuất và xuất cảng dầu, và tham nhũng cũng đã khiến nhiều nhà đầu tư ngoại quốc rút tiền ra khỏi các giếng dầu ở Nigeria. Khi mà ông trở lại nắm quyền sau 30 năm vắng bóng thì vị tướng lãnh 72 tuổi đã về hưu này sẽ có rất nhiều việc phải làm. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Một bản tin liên quan đến châu Á, thưa quý vị. Vào ngày hôm nay, ngày 3 tháng 4, thì hai chiếc chiến đấu cơ của Hoa Kỳ đã rời khỏi Đài Loan sau khi bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân trên đảo này cách đây 2 ngày. Các nhân viên bảo trì của Hoa Kỳ đã đến căn cứ không quân Đài Nam ở Đài Loan và đã hoàn tất việc sửa chữa vào ngày hôm nay. Hai phi cơ này đã cất cánh từ Nhật Bản để bay qua Singapore và tham gia cuộc tập trận Commando Sling với không quân Singapore. Trên đường bay thì một trong hai chiếc máy bay này bị tình trạng là đèn báo động và áp suất nhiên liệu liên tục phát sáng. Do đó buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống Đài Nam vào ngày 1 tháng 4. Sau khi theo đúng thủ tục xin hạ cánh, và vụ chiến đấu cơ của Hoa Kỳ đáp xuống Đài Loan là một sự kiện rất là hiếm hoi, bởi vì trên mặt hình thức thì Hoa Kỳ không hề có một mối quan hệ ngoại giao nào với Đài Loan, cho dù Washington là nguồn cung cấp vũ khí chủ yếu cho Đài Bắc. Trung Quốc thì xem Đài Loan là một vùng lãnh thổ của mình, có thể dùng võ lực để mà sát nhập khi cần thiết. Do đó, việc phi cơ của Hoa Kỳ hạ cánh xuống Đài Loan đã khiến cho Bắc Kinh hết sức tức giận và xem đó là một hành vi coi thường chủ quyền của Trung Quốc. Mặc dù Hoa Kỳ đã xác định đây là một trường hợp bất khả kháng vì sự cố kỹ thuật, tuy nhiên Trung Quốc vẫn lớn tiếng phản đối ngay sau sự việc xảy ra.
Trong khi đó, thì 7 thành viên của một tổ chức tội phạm có trụ sở đặt tại châu Á bị bắt giữ vì đã khai thác hơn 500 phụ nữ trong một đường dây mại dâm hoạt động trên khắp lãnh thổ Canada. Ông Digan Chun, 46 tuổi và Yang Li, 31 tuổi, đã xuất hiện trước một tòa án ở Montreal hôm qua để đối mặt với những cáo trạng có liên quan tới việc đưa lậu phụ nữ vào Canada với mục đích buôn họ cho những ổ mại dâm. Lực lượng cảnh sát hoàng gia Canada cho hay những người bị cho là nạn nhân, phần lớn là đến từ Triều Tiên và Trung Quốc, đã được tổ chức tội phạm giúp nhập cảnh Canada bất hợp pháp qua ngã vượt biên bằng đường bộ hoặc là xin visa bằng cách khai gian. Và nhà chức trách của Canada hiện đang truy lùng một phụ nữ 20 tuổi tên là Melanie William Johnson đến từ Montreal. Và cô này là nghi can cuối cùng vẫn còn tại đào trong cuộc điều tra của cảnh sát mệnh danh là Dự án Niềm Tin đã khởi sự từ tháng Giêng năm 2014. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters đến đi từ Moscow cho biết rằng chính quyền Nga đã lên tiếng lo ngại rằng Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ đang có một chiến dịch bôi nhọ cũng như là tấn công Nga bằng lời nói và có thể đưa đến những sự bạo động hơn về các vấn đề giữa Nga và Ukraine, nhất là trong việc Nga đã chiếm lại vùng bán đảo Crimea cũng như là một số phần tử ly khai muốn theo Nga tại vùng đông bắc của Ukraine. Và báo chí Nga ngày hôm nay đã lên tiếng tố cáo rằng báo chí ở bên Hoa Kỳ cũng như là các nhà phân tích bình luận về chính trị chính là những nguồn gốc đưa ra những lời tố cáo để gây ra những sự căng thẳng giữa Nga và Hoa Kỳ như thế này. Đến bây giờ thì việc căng thẳng này được coi như là cao nhất kể từ khi cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt. Và phía bên Bộ Ngoại giao của Nga đã cho rằng những sự tuyên truyền này đã được chỉ thị từ chính quyền Washington để cho người dân Hoa Kỳ cũng như là quốc tế thấy rằng Nga là một hình ảnh của kẻ thù của thế giới đã gây ra rất là nhiều những cái sự rắc rối cũng như là đi chiếm các nước liên bang và đồng thời áp đặt một số các quyền lực ở trên các nước trước kia đã thuộc về Liên bang Xô Viết. Và ngược lại thì phía bên Tây Phương cũng không có kém trong cái phần tố cáo này. Họ cũng tố cáo rằng chính Nga đã đứng đằng sau cái vụ Crimea cũng như là đã yểm trợ một cách rất là mạnh mẽ về quân sự cũng như là tài chính với nhóm ly khai ở Ukraine để cho họ có thể chống lại quân chính phủ. Và sự kiện này vẫn còn kéo dài, mặc dù đã có một thỏa ước ngưng bắn giữa hai bên mà cho đến bây giờ thì vẫn chưa ngã ngũ. Phe ly khai vẫn còn nắm giữ một số các thành phố ở vùng đông bắc Ukraine, trong khi đó phe chính phủ cũng vẫn chưa có làm gì được để mà có thể có một cuộc thương thảo hoặc là chiếm lại những phần đất đã bị mất này. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Công ty điện tử nhịp sóng Music nay với tên là iSingTech khai trương ngày 14 tháng 2 năm 2015. Với showroom rộng lớn iSingTech tên trước đây là Nhịp Sóng, là nơi chuyên cung cấp các loại furniture từ những bộ sofa, tủ rượu, bàn ăn cho đến giường ngủ, bộ nệm, adjustable bed, ghế massage, ghế spa, infrared sauna, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, những dàn karaoke với âm thanh tuyệt hảo, sóng động, hộp thời trang đa dạng về kiểu dáng, màu sắc của những hãng danh tiếng của Mỹ và của Italy. iSingTech trước đây là Nhịp Sóng Music trong khu Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Em đi xa lộ 635, khúc đường Denton và Forest Lane, em có thấy dealer Toyota mới không?
Có, em thấy Toyota of Dallas rất mới trên Forest Lane đó anh. Nghe nói hiện nay họ đang có chương trình One Touch rất là hay.
Đúng rồi, Toyota of Dallas là dealer mới, đang tưng bừng Grand Opening. Họ có nhiều chương trình cho người mua xe rất hấp dẫn. Với One Touch, mình mua xe chỉ trong vòng 69 phút nếu có hẹn trước.
Wow, chỉ trong vòng 69 phút mình đã có một chiếc xe tại Toyota of Dallas. Vậy mình tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm tiền khi đi mua xe tại Toyota of Dallas, anh ha.
Xin đừng ngần ngại, hãy gọi lấy hẹn ngay cho anh Norman Nguyễn, Toyota of Dallas. Norman Nguyễn sẽ giúp cho quý vị có được một chiếc xe Toyota thật như ý trong một thời gian ngắn nhất. Điện thoại
214-304-7311.
Còn nữa nè, quý vị nào giới thiệu người đến mua xe với anh Norman Nguyễn sẽ được tặng từ 100 đến 300 đồng. Gọi ngay số điện thoại
214-304-7311, 304-7311. Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Mùa thuế đến rồi, xin kính mời quý vị đến với Wally Tax Service trong khu thương mại Asia Times Square.
Wally Tax Service của anh Hòa Huỳnh, chuyên khai thuế cho cơ sở thương mại, khai thuế cho cá nhân và gia đình.
Anh Hòa Huỳnh có bằng IRS Registered Tax Return Preparer, bảo đảm những hồ sơ thuế của quý vị luôn được sửa chữa lại và chăm sóc thật kỹ, chu đáo.
Wally Tax Service, bên trong Lộc Trường Farmer Insurance, tại khu thương mại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie.
Khai thuế kinh nghiệm tận tâm, kín đáo, chính xác, xin gọi cho anh Hòa Huỳnh 682-554-0832, 682-554-0832.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: crawfish sống 2.49 đồng một pound, cá salmon 4.99 đồng một pound, ổi 1.49 đồng một pound, xoài thanh ca hiệu Marathon 7.99 đồng một thùng, chuối sứ Thái 89 đồng một pound, đùi gà 99 đồng 2 pound, khoai môn lớn 99 đồng 2 pound, xanh lách Đà Lạt 99 đồng 2 bó, xương bò Đại Hàng 2.99 đồng một pound, đùi gà 99 đồng 2 pound, bột gạo 99 đồng một bịch. Chợ New Trường Nguyên Go Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV Cream với những tinh chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản chỉ cần thoa NV Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, NV Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương và Pure Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493. 597-6493.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, dù đau lắm, họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việt Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việt Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát, con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, trong khi vùng Trung Tây và vùng Duyên Hải của miền Đông Hoa Kỳ đang phải chật vật đối phó với mức tuyết rơi kỷ lục trong mùa đông này, thì tiểu bang California lại trải qua một mùa tuyết có ít tuyết nhất trong lịch sử cận đại. Các nhà nghiên cứu môi trường cảnh báo thế giới đang đối diện với nạn thiếu nước trầm trọng và Hoa Kỳ không phải là ngoại lệ. Tại những nơi khác của Hoa Kỳ có tuyết rơi nhiều và mưa lớn, nhưng đây lại không phải là trường hợp của vùng Tây Nam. California đã phải đối phó với hậu quả của hạn hán trong hơn 2 năm nay và thống đốc tiểu bang California là ông Jerry Brown đã ra lệnh bắt buộc đốt dùng nước để ngăn ngừa phí phạm. Tiểu bang cũng đang xem xét những công nghệ mới để có thể giúp California chống chọi lại với hạn hán. Việc ấn định mức nước sử dụng chưa từng xảy ra tại Hoa Kỳ và một số cư dân California chống lại việc này vì họ cho rằng việc tiết kiệm nước phải dựa trên sự tự nguyện. Tuy nhiên, những biện pháp trước đây để chống lại hạn hán kéo dài đã không cải thiện được tình hình. Thống đốc của tiểu bang California cảnh báo cư dân chuẩn bị thay đổi lối sống. Chuyển tiếp đã bắt đầu tại những vùng đất nóng nhất ở miền Nam California. Thay vì tưới nước cho sân cỏ để có được màu xanh tươi trong mùa hè, thì nhiều chủ nhà hiện nay đang thuê các công ty để mà làm sạch sân cỏ của họ và tráng xi măng. Và họ lại còn được thưởng tiền nữa. Thống đốc của tiểu bang California là ông Jerry Brown nói rằng California là một tiểu bang tiên phong, nơi mọi người đến với nhau để xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn, và điều này đòi hỏi tiết kiệm, hợp tác và sáng kiến. Xin trở lại với Lê Nhung và Thục Đoá.
Và thưa quý vị, quy lương tối thiểu mới ở Seattle, Washington đã có hiệu lực. Đạo luật mới về lương tối thiểu ở Seattle thuộc tiểu bang Washington đã bắt đầu có hiệu lực vào thứ Tư, ngày 1 tháng 4, gần một năm sau khi nổ ra các cuộc biểu tình đầu tiên nhằm kêu gọi tăng lương cho người lao động. Theo luật mới thì mức lương tối thiểu ở Seattle sẽ được tăng dần để mà đạt được mức là 15 Mỹ Kim một giờ vào năm 2017. Và một khi đã đạt đến mức lương 15 Mỹ Kim một giờ đó, thì mức lương tăng thêm hàng năm sau đó sẽ được cân đối để phù hợp với các chỉ số giá tiêu dùng. Và trong tuần này thì phần lớn các công dân ở Seattle sẽ được tăng mức lương tối thiểu lên 11 Mỹ Kim một giờ. Tuy nhiên một số doanh nghiệp nhỏ vẫn chỉ trả mức lương là 10 Mỹ Kim một giờ thôi, nhưng mà dành 1 Mỹ Kim để mà đóng bảo hiểm hoặc là gửi tín dụng cho nhân viên. Sự thay đổi về tiền lương tối thiểu ở Seattle là một phần của xu hướng tăng lương đang được thảo luận sôi nổi tại quốc hội của các tiểu bang. Và vào tháng 10 năm ngoái thì chính quyền thành phố San Francisco cũng đã phê duyệt kiến nghị của các cử tri về việc tiến hành tăng lương tối thiểu dần dần cho đến khi đạt đến 15 Mỹ Kim một giờ vào tháng 7 năm 2018.
Vẫn bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ thì một học khu có nhiều học sinh gốc Việt tại Hoa Kỳ tuần nay ngưng sử dụng sách giáo khoa và sách bài tập tiếng Việt vì các lo ngại rằng nhiều phần trong bộ sách này có sử dụng từ ngữ thân cộng. Tờ Orange County Register cho biết bộ sách này được dùng trong chương trình thí điểm kéo dài 9 tuần dạy tiếng Việt tại trường cấp 2 Warner ở Westminster. Ngoài ra, khu học học khu của Westminster còn định dùng bộ sách Hãy nói tiếng Việt do tác giả Lê Phạm Thúy Kim và Nguyễn Bích Thuận biên soạn trong khóa học kéo dài 1 năm bắt đầu từ mùa thu này, nhưng kế hoạch đó cũng bị đảo ngược. Tờ báo dẫn lời phát ngôn nhân của khu học khu cho biết là quyết định sẽ loại bỏ bộ sách này ra khỏi giáo trình nếu mà lo ngại cộng đồng Việt Nam ở Lido, Sài Gòn, nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn Cộng sản. Và quyết định được đưa ra sau khi thị trưởng gốc Việt của thành phố Westminster, ông Tạ Đức Trí, phát hiện trong bộ sách có nhiều từ ngữ mang tính nhạy cảm đối với cộng đồng người Việt hải ngoại như là dùng từ thành phố Hồ Chí Minh thay cho Sài Gòn cùng các hình ảnh như là cờ đỏ sao vàng. Và thông cáo của thị trưởng Đức Trí cho hay sách được thu hồi từ đầu tháng này. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Little Rock, Arkansas cho biết rằng hai tiểu bang Arkansas và Indiana với hai vị thống đốc đã ký lại thêm những sự điều chỉnh cho đạo luật về tự do tín ngưỡng mà họ đã ký thành luật từ Arkansas thì từ tuần trước và Indiana cũng vậy. Với sự phản đối của rất nhiều các công ty, chẳng hạn như là công ty Apple và một số các cơ quan du lịch của các tiểu bang như là New York, Connecticut và ngay chính cả từ các tờ báo địa phương, bởi vì họ lo ngại rằng sẽ có sự xuống dốc của tình trạng kinh tế của những tiểu bang này, cũng như là đưa ra một hình ảnh xấu về hai tiểu bang này là những tiểu bang kỳ thị giới tính. Và do đó thì hai ông thống đốc này đã phải sửa đổi một số các điều khoản không có nói rõ về vấn đề giới tính trong cái vấn đề tự do tôn giáo, cũng như là họ cũng sửa đổi một số điều khoản khác để mà các cơ sở chủ nhân, các cơ sở thương mại không có thể dùng đạo luật này để mà ép đặt những người đồng tính. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Kính chào quý thính giả cùng các anh chị.
Kính chào quý thính giả cùng quý cô chú. Và kính chúc cho quý thính giả có một cuối tuần nhiều bình an và một tuần lễ Easter được vui vẻ bên gia đình. Và xin được kính chào và hẹn quý thính giả vào chương trình lần sau. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam càng ngày càng hiện nguyên hình là một loài quỷ đỏ tham lam gian lận. Họ ăn cướp, ăn chặn mọi nơi, mọi trường hợp, kể cả tiền cúng dường nhà thờ, chùa chiền, cho tới tiền cứu trợ thiên tai báo lụt, mà lại mị dân với những chiến dịch, khẩu hiệu ra vẻ chăm sóc và thương dân. Mới đây, cán bộ tại Quảng Nam đã chia nhau ăn chặn gần 1.000 con gà trong chiến dịch giảm nghèo, cũng do chính đảng đề xướng ra, lại còn thu hồi lại số tiền đã cấp cho xã này mua giống từ trước. Theo dự án được Phòng Nông nghiệp huyện thẩm định và Ủy ban Nhân dân phê duyệt, thì số gà giống cùng tiền thức ăn, chăm sóc thú y sẽ được giao cho các gia đình nông dân của xã có đủ điều kiện, rồi sau đó nhân rộng mô hình chăn nuôi với mục tiêu giúp người dân giảm nghèo. Thế nhưng danh sách nhận thì sai bét, lý do vì nhận nhầm hay là cầm nhầm, hoặc giả những con gà tự động đi lạc nên dần không có gà nuôi để giảm nghèo, mà chỉ có quan nào là chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch hội nông dân, trưởng công an, chủ tịch hội phụ nữ nhận gà để họ ăn nhậu ngon lành hơn hoặc bán lấy tiền bỏ túi cho đầy hơn. Đây cũng là lý do chính cho nhiều dự án, tuy rằng nói rằng giúp đỡ dân chúng bớt khổ nhưng cứ bị hoãn đi hoãn lại hoài hay không bao giờ được thi hành. Như dự án xây cầu nhiều nơi, chờ đợi mỏi cả mắt cũng không có, nên học sinh cô giáo cũng vẫn tiếp tục vượt sông suối bằng bè hay chung vào bao ni lông được cột chặt rồi một người bơi lội giỏi kéo phăng phăng trên dòng nước chảy xiết. Ở suối Nậm Bồ, khi mưa lũ và dòng suối trở nên mênh mông, cuồn cuộn nước, người dân phải tháo đoạn cầu giữa kéo về hai phía, mùa khô đến lại kéo cầu ra. Nhà chức trách cho là công tác xây cầu treo quá khó khăn, do địa hình hiểm trở khó mà thực hiện được. Nơi khác thầy cô được người dân kéo qua sông bằng chiếc bè lồ ô tự chế tạo. Có khi đang kéo thì dây bị đứt, bè trôi giật giờ giữa sông, phải đợi bè mắc vào đâu đó rồi dân mới kéo vào. Trường hợp cô giáo hay học sinh bị rớt xuống sông chết là chuyện thường. Tại dòng sông Tranh, quanh năm chảy xiết, dân làng Tắc Rối ở Quảng Nam phải dùng vỏ xe hơi bơm căng để làm phương tiện chở người và đồ đạc qua sông. Trước kia, hầu như nhà nào cũng có vỏ xe hơi để qua sông, nhưng vì dùng quá nhiều nên đã bị thủng nhiều chỗ không còn vá được. Mà mua thì không có tiền, hiện bây giờ cả làng phải sử dụng chung một cái. Theo lời người dân thì xã cũng đã tính sắm đò để chuyên chở bà con qua sông, nhưng có đò thì phải có người trông coi rồi thu tiền lệ phí. Nhưng mà người dân nghèo không có tiền đóng nên hiện nay cô giáo học sinh vẫn phải qua sông bằng cách này. Thế nhưng mỉa mai thay, khi nhiều trường học đã dán khẩu hiệu tất cả vì học sinh thân yêu. Thế nhưng tất cả học sinh thân yêu và đồng bào vẫn tiếp tục nghèo đói, lạc hậu dưới sự cai trị ngu dốt của các tên lãnh đạo. Thay vì cứu đói giảm nghèo thật sự hay ít ra cũng xây được vài cây cầu cho dân đi lại đỡ cực nhọc, thì họ đã dùng tiền bạc vào những việc vô bổ, nào là xây tượng nọ đài kia để vinh danh những tên tội đồ dân tộc, và mới đây nhất là việc dùng gần 500 triệu để xây tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam. Những bà mẹ này có chồng con là chiến sĩ có công đánh Tây đánh Mỹ cứu nước và xẻ Trường Sơn giải phóng miền Nam. Nhưng điều mỉa mai là chính các bà mẹ được gọi là mẹ Việt Nam anh hùng này, nhiều bà chỉ ước ao hai cốt của chồng con sớm được mang về an táng ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, hay chỉ muốn sửa chữa lại mái nhà, nắng rọi mưa dột cho cháu chắc có nơi thờ phụng ông bà các chú liệt sĩ. Có bà chồng đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, sau đó đứa con trai duy nhất cũng hy sinh. Suốt gần 50 năm qua ở huyện đảo Lý Sơn, hàng ngày bà mẹ này vẫn dè sẻn tiết kiệm chi tiêu từng đồng để dành tiền đóng vào quỹ giúp trẻ nghèo của xã có tiền mua sách vở đến trường. Trong số những bà mẹ Việt Nam anh hùng này không hề nhắc tới các bà mẹ có con đã hy sinh trong cuộc chiến biên giới 1979 hay cuộc chiến gạt ma Trường Sa năm 1988 dưới bàn tay xâm lược của Tàu Cộng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng thật sự là những bà mẹ đã hy sinh, tảo tần nuôi con ăn học nên người và trở thành người con yêu của Tổ quốc, bảo vệ từng tấc đất ngọn đồi của non sông, cuối cùng vị quốc vong thân. Mẹ Việt Nam là những người đã dầm mưa giải nắng nuôi chồng con trong các trại tù khắc nghiệt của Cộng sản, trá hình trại cải tạo. Mẹ Việt Nam anh hùng là những người tiếp tục chịu đựng đắng cay dưới sự trả thù dã man của nhà cầm quyền chỉ vì chồng con của họ là những người dân yêu nước. Sau 40 năm, dân chúng đã hiểu rõ bộ mặt thật của Đảng Cộng sản, những khẩu hiệu giả dối, dầu treo khắp nơi hay những bức tượng khổng lồ sơn son thép vàng cũng không còn lòe được ai nữa. Những bà mẹ được nhà nước phong là mẹ Việt Nam anh hùng chắc chắn bây giờ đã nhận chân giá trị của cuộc chiến giải phóng mà con của các bà đã góp công, cho nên bây giờ những ao ước nhỏ nhoi nhất ở tuổi cuối đời của các bà cũng không thể nào đạt được, vì đó chỉ là một cuộc giải phóng ngược dòng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.